Sài Gòn ngày 15
tháng 3 năm 1975.
Tôi không bắt đạt, không kinh tế. Mình đi điện quan xét trở về, tịch mịch thâm tình, tâm tự giác, nguyện căn pháp ly tiên tư kệ. Tôi không bắt đạt, Đông Nam Tây Bắc, bộ đầu của chúng ta đều chuyển qua luật thanh điển hòa cảm bên trên. Thần kinh nẻo hóc bên trong quá giải, chúng ta minh bạch những lời cuộc kinh kệ đã lưu truyền được bao nhiêu năm qua, cũng do khối óc nhẹ nhàng mới tác ra những cái câu nguyên điển lưu lại cho hậu sinh. Mình đi điển quan xét trở về, lúc đó chúng ta được nhẹ nhàng, bộ đầu được nhẹ nhàng, thì minh lý biết tròn méo thế nào, sáng tối thế nào, điển quan xét trở về, lúc đó chúng ta mới hồi quan phản chiếu, rọi về chân tâm tiểu thiên địa này, hiểu cái nguyên căn của chúng ta, tịch mịch thâm tịnh, tập tâm tự giác. Lúc đó, trong cái thầm lặng, êm dịu của cái nội tâm chúng ta, tự hiểu lấy do cái công năng công phu, không có thể tỏa cho người khác biết được. Nguyên căn pháp lý tiên tương kệ, chúng ta thực hành cái pháp lý này thì chúng ta sẽ đạt tới cái tứ thông bát đạt ở bên trên. Pháp lý này thực hành rồi thì nó đi cái đường mòn của những vị tác giả đã hành thông tứ đại cũng như Phật lưu lại thế sanh. Nếu mà chúng ta không thực hành cái pháp lý thì cái phần điển nó không mở ngay trung ương bộ đầu, xem kinh kệ cũng như là sống trong cái ý lại mà thôi. Còn bây giờ chúng ta mở bộ đầu rồi, chúng ta xem kinh kệ, nó minh lý, hóa giải cái sự sáng suốt cho chúng ta, để chúng ta hiểu cái nguyên căn và hiểu cái sự thành công của Đức Phật đã hành từ thế gian đến thiên đàng, tu theo chân lý về quê, tu theo thế sự sa mê cõi trần. Chúng ta tu, chúng ta sửa theo cái chân lý, theo cái phần điển quan bất di bất dịch, sáng suốt mãi mãi, chúng ta mới trở về cái quê xưa chung cụ được. Còn tu theo thế sự sa mê cõi trần, bây giờ các bạn thử, chúng ta dành thì giờ nói về điển quan sáng suốt, nói về sự thanh cao của vũ trụ, nói về cái không động của trời đất, thì chúng ta thấy chúng ta trở về với thực trạng thâm tâm cởi mở của ta. Mà chúng ta tu theo thế sự thờ cuộc thì chúng ta bị sa mê cõi trần, trục tính hơn thua, lấy cái khôn để tránh cái nghiệp, sửa cái này sửa cái kia sửa nọ, nó càng động loạn thêm, nó làm cho chúng ta còn sa mê, tưởng là chúng ta hay ta giỏi mà sai lầm. Còn chúng ta tu về pháp lý thì chúng ta tiến ngày nào cũng tiến, mà ngày nào cũng học, ngày nào cũng như mới học, thì chúng ta không có bị cái cảnh sa mê. Không cho đó là đúng, chính ta cũng không đúng, ta mới sửa, mới tiên được, mới giết được cái chấp, mới thanh thản được. Còn nếu mà chúng ta cho là chúng ta tu tới ngày nay hay rồi, thì không bằng chúng ta tiên. Tu theo pháp lý thì là vậy, còn tu theo thế sự thì sa mê cõi trần, nguyên căn mỗi phước mỗi Phật, trần gian tạm cảnh ta lập sửa sai, mỗi phước mỗi Phật. Ở thế gian này vậy, nguyên căn nó mỗi phước mỗi Phật, mỗi tên nói chung giả nhân loại gì mà rốt cuộc mỗi người. Ông đến rồi ông đi, mà bà đến là bà đi. Mỗi người một cái phần phước khác nhau cho chúng ta chung. Tùy cái điển cơ nó cũng khác nhau. Trần gian tạm cảnh ta lọc sửa sai, ai cũng sống trong sự kích động và phản động để tự sửa mình. Và cầu tiến, thâm tâm chấp nhận sự sai lầm, từ bỏ sự sai lầm để tiến tới cái sự sáng suốt. Nhân hậu mới thực thi cái đường lối tốt để ảnh hưởng người khác. Cho nên những người tu pháp lý này không có giờ giấc nào mà các bạn không sửa bạn hết. Phải sửa, phải hành, lúc hành là lúc sửa, sửa cái thần kinh nẻo óc. Cái âm thanh chúng ta xuất phát, do đâu mới có cái âm thanh có thể xuất phát được. Cái thần kinh của các bạn không có điềm tĩnh, không có điều hòa, làm sao tiếp thu cái phần thiên điển, hóa giải những cái câu văn nói hiện tại. Thì phải có trong cái định tâm khai mở, khai triển, lúc đó nó mới quán chuyển trở lại, thì âm thanh mới xuất phát. Chúng ta tu theo pháp lý này, làm sao nó giỏi hơn mấy cái pháp kia được. Nhưng mà cái pháp này nó không phải giỏi, pháp này để áp dụng cho tất cả các giới, người nào cũng có thể tu, điều chỉnh cái thần kinh, điều chỉnh cái nguyên lý căn bản điển quang trong cái cơ thể, rồi nó mới hóa giải, tìm hiểu sáng suốt trong sự sáng suốt của nó. Sống ở thế gian, nó biết rõ là cái tạm cảnh, cái phần sáng suốt của nó là vĩnh cửu bất diệt. Cho nên trần gian tạm cảnh ta lập sửa sai. Còn nếu tham sân, lục dục tranh tài, chúng quy hoại tham ngại không hay, người ở thế gian. Còn những người mà đi lại tham sân quý tử, chung đúc ở trong cái nhục dục tranh tài, chung quy thì quỷ hoại thân nặng không thấy. Đó, mình theo dõi bản thể từ nhỏ tới lớn, cho tôi ăn học hay lắm. Tôi biết cái gì để trị bản thể tôi đủ thứ hết. Nhưng mà rốt cuộc tôi theo sự nhiễu động của cơ thể, sự đòi hỏi của cơ thể, tôi tự biện hộ lấy tôi cho đó là cái đúng. Nhưng mà rốt cuộc rồi, tôi đã đi trong cái đường lối tự quỷ hoại cái thân tôi không thấy. Ý lại tôi hiểu chuyện này, tôi biết nó. Còn chúng ta tu pháp lý là người tu pháp lý không hiểu gì hết. Hôm qua bạn tu thì bạn hiểu tới đó, à bây giờ nó được nhẹ phần thôi, cũng không biết gì thật. Rồi bữa nay phải tu nữa, cũng ngày nào cũng như ngày mới tu. Chúng ta đừng ý ta tu lâu, ta tu lâu là ta sai, ta bị hạ. Bởi vì tôi đã nói thanh điển của bầu trời thế giới làm việc không được. Chúng ta cho đó, chúng ta được, chúng ta đắc, chúng ta giỏi, chúng ta bị hạ từng công tác, xa đọa tư tưởng. Cho nên các bạn tu về bên pháp lý, nó đòi hỏi cái thực hành là nó chỉ sửa những cơ tầng ở bên trong, giải tỏa cái trược ô động điển ở bên trong, trở nên thanh điển. Thì lúc đó cái sự thay, nó sẽ thay cái thấy, và nó tự diêu tự tiến do cái quyền cán, quyền năng công phu của nó, nó mới đạt ra được. Còn ở thế gian thì chúng ta cho đó là được, cho đó là đạt. Không cho chức thức làm thầy, ngày đêm bất ổn, thân bạch đầy, lấy thân. À, chúng ta thấy cái đó hay, cho cái đó là lên trên hết. Thì nó giới hạn người ta rồi. Ngày đêm bất ổn, thân đầy, lấy thân. Ngày đêm không có ổn, bởi vì mình lãnh lỡ cái chức làm thầy thì phải lo cho tất cả. Thì không có bao giờ yên hết. Mà chúng ta không. Chúng ta tu về pháp lý nó lại ngược lại. Chúng ta sửa ta. Chúng ta có điểm sáng suốt, điểm linh quang đó là thầy của cơ thể, thầy của tiểu thiên địa. Mỗi phần phải mỗi lo, mỗi sửa, mỗi tu. Chứ không có lấy cái thần thức của chúng ta thì không chế đối phương, áp đảo đối phương, sai khiến đối phương, cái đó là sai lầm. Nhiều vị tu minh địa tiên cũng đã và đang áp dụng. Lấy cái điểm của mình chuyển cái tâm người khác, cái đó nó cũng sai lầm. Một cái pháp lý không cho phép sửa mình để tiến nhẹ nhàng, thì những cái phần mà ta hướng về mình thì họ cũng sẽ được nhẹ nhàng như ta. Lúc đó nó mới là đúng pháp. Còn chúng ta lợi dụng cái phần điển sẵn có này để chuyển đối phương, để làm cho đối phương tâm nóng đầu nặng, cái đó không phải là người chân chánh. Nhưng mà họ tự giam lấy cái điển họ, rồi phải tự hạ từng công tác, rồi họ tự đem cái bệnh vào thân. À, nó làm cho cái luồng điển một mặt đi lên, rồi một mặt ôm tất cả đi xuống, đè cho nặng, làm cho cái thằng tinh kinh bất ổn, thì làm sao tiến bộ được. Còn đằng này ta không, ta đi hòa đồng với vũ trụ, trời đất hợp nhất, thiên địa hợp nhất, thì cái phần điểm của chúng ta mới dễ dãi được thăng tiến bên trên. Mà những người hướng về chúng ta có chỉ kéo nó ra, nâng đỡ xây dựng, mở cho nó tiến, thì chúng ta không có lấy cái phần điểm mà áp chế đối phương. Cho nên nhiều bạn tu ở đây có một phần điểm, muốn lấy cái điểm của mình áp chế đối phương. Cái đó, cái sai lầm. Áp chế người ta là tự phạt lấy mình. Mà xây dựng tự mở tiến, tự tiến, đó là đi tới cái hòa đồng với vũ trụ. Trời Phật đã và đang thực hành, dìu dắt tất cả mọi người, chúng ta phải đi trong cái nguyên lý đó mới được. Không nên ý rằng chúng ta có luồng điển, muốn làm sao làm, Mình không chế đối phương là không chế. Đó là mình đã không chế mình, chứ không có không chế đối phương. Cho nên những người tu về điển, tôi có khuyên không nên nói nặng người khác. Nhưng mà lấy cái tinh thần xây dựng cởi mở, đem cái điểm sáng liên quan cho họ, để họ tự mở tự tiến. Đó là cái phận sự của bên pháp lý vô vi. Còn nếu mà lấy cái sáng suốt của chúng ta để ép chế đối phương, cái đó là cái tội lỗi tự gây cho mình, không có bao giờ tiến được. Rồi mình tự hại lấy mình, bỏ quên nguyên số cao tật, bất minh chân lý bằng thật thở than. Chúng ta bỏ quên cái nguyên số cao tật, tưởng là chúng ta được, ta giỏi, ta hay rồi. Thật ra chúng ta không cần tiến lên trên nữa, lấy cái đó ép chế người khác, thì bỏ quên cái nguyên số cao tật, bất minh chân lý bằng thật thở than, không có biết cái chân lý là cái gì. Sinh ra cái sự bằng thẳng, lôi thôi, cứ nói tu hoài mà không tiến, không thấy cái gì hết, rốt cuộc mắc cỡ hại mình. Cho nên tôi nói các bạn đang thực thi ở trong cái pháp sơ hồn pháp luân là bắt các bạn tháo mở gỡ liền, lúc cái phần thanh điển nó đi lên chứ không có vào thì đi xuống. Các bạn nên thực thi trên đúng cái đường lối mà các bạn ở đây đã và đang thực hành, để giữ cái mức độ đó để thao khoảng những cái sự ô nhiễm thâm nhập hàng ngày hàng giờ hàng phút ngoài cái giờ của công phu của chúng ta. Chúng ta mong ra mới được tiến một phần, chứ các bạn tưởng là các bạn tu tới đó các bạn được, các bạn hay, các bạn không cần sơ hồn, không cần pháp luân nữa, thì cái sự ô trược nó xâm chiếm càng ngày càng gia tăng trở lại, nó làm cho các bạn đau nặng, ngực nặng, nhiều khi buồn mà không biết buồn chuyện gì là không vì lý do đó. Cho nên chúng ta tu ở đây phải cố gắng sửa mình mà thôi, không có biết chuyện người khác. Các bạn mới mong kiến, tôi thường thường nhắc hoài, nói hoài. Nhưng mà cái tánh con người, nó hay có cái sự kiêu căng. Thấy nó hay chê cái pháp của thiên hạ, chê đủ thứ, chê người này, người kia, người nọ. Cái đó cũng sai. Tôi nói hoài, phải sửa mình để tiến. Cái thông minh mình bữa nay là cái chuyện bữa nay, nhưng mà đối ngày mai không còn nữa. Mình phải tiến theo cái chuyện của ngày mai. Làm sai lầm, thở than với trời đất, có hiệu lực gì đâu. Cho nên nhiều bạn trước kia cũng tới đến nên tu, nguyện đủ thứ hết, tôi sẽ theo cái tới cục. Nhưng mà rốt cuộc không phải theo tới cục. Tới đó người tưởng là hay rồi. Và khi tưởng là hay á, thì tất cả cái chuyện đời nó cung ứng. Cái chuyện đời nó đề nghị là lục căn lục trần. Nó muốn lôi cuốn chủ nhân ông xuống, nó cho chủ nhân ông hay. Nó cho là hay. Dạ, tù khá quá, giỏi quá, nhờ cái này pha với kia, kia pha cái nọ, bây giờ mày làm rất hay. Còn mấy người kia thiếu cái này, thiếu cái kia, thiếu cái nọ, họ tu cũng như mình. Nhưng mà cái đó là cái sai lầm. Bị phỉnh gạt bởi lục căn lục trần mà không hay. Cho nên nhiều bạn tu ở đây, trôi sụp mãi, trầm luân mãi mà không biết. Một lần nữa tôi cũng nên nhắc, xin nhắc các bạn phải sửa, cố gắng tu, chỉ biết ta mới tu mà thôi. Không nên nói rằng ta tu giỏi và ta đã thâu thập nhiều. Tại sao? Tại lục căn lục trần nó luôn luôn ở trong cái tính cách lợi dụng, xô đuổi làm cho chủ nhân ông thiếu sáng suốt, nó mới ngự trị trên cái cơ giới tinh vi cũng như cái bản thể của các bạn bây giờ. Còn nếu bạn ý thức được rồi, ngày nào bạn cũng như mới tu, thì lúc đó con người của bạn cố gắng thắt được. Tôi mới tu, tôi phải trung thành, tôi phải sửa chữa tôi. Chứ đừng có nói tôi tu bao nhiêu năm là nó lợi dụng cái bao nhiêu năm đó, nó lôi cuốn bạn xuống. Nó làm cho bạn hạ từng công tác, càng tu càng chậm. Rồi bạn thấy rõ ràng, đừng có nói gì lục căn lục trần, người đời cũng vậy. Bạn tu cha, ông đã tu 40 năm, hồi nãy đó. Ở đây cao ông đó. Thì tự nhiên ông đó ở ngay cái dung điểm địa thế thay bà để cai trị người ta, để đè bẹp người ta, để khống chế người ta. Thì muốn khống chế người ta mình phải đi xuống chứ làm sao đi lên được. Thì càng ngày càng hạ, còn cái đằng này chúng ta không. không phải là tu lâu, tôi mới tu hôm này. Nhưng mà cái sự hiểu biết tôi mới biết cái hôm này, biết cái giới đó. Cho nên các bạn đi trong cái hành động đó, các bạn không có bao giờ đứng ở trong cái dung điểm độc tài. Mà không có bao giờ bạn dám nghĩ cái chuyện mà không chê đối phương. Mà bạn chỉ nghĩ cái sự hòa đồng với đối phương. Bây giờ chúng ta bình tâm xem. Có nhiều người tu cũng lâu rồi, mà chịu khó ngồi bình tâm nói chuyện với người mới nhập môn tu. Hỏi các bạn lợi không? Bạn học không được việc này, cũng học được việc kia. Bạn không đọc được đoạn này, bạn cũng đọc được đoạn khác. Những cái tài liệu của đời, nó cho bạn thấy, rồi để bạn tự phân minh cái thanh cái trượt, đã chuyển hóa trong não ải của bạn. Rồi lúc đó, bạn thấy kinh kệ khai thông. Còn chúng ta tự đắc, tự cao, cho chúng ta là tu lâu không cần nghe những người đó. Rốt cuộc, chúng ta đi vô cái chỗ bất minh chánh lý, bậc thật trở than, kêu trời trở giúp chàng nạn, trời đâu chẳng thấy mà thấy đạt nghịch thân. Nhiều khi đi rồi, không biết làm sao, còn có thiên liên cầu ơn trên phù hộ, cho tôi được cái này, được cái kia, được cái nọ, mà trời đâu chẳng thấy, không thêm trời nào hết. Nhưng chỉ thấy cái đạt nghịch thân, mình thấy cái chuyện mình làm không thành là cái đạt nghịch thân mà ai tạo cho mình. Chúng ta đem cái tối tâm đi trước. Nếu chúng ta đem cái sáng suốt đi trước, làm sao chúng ta gặp được cái nghịch cảnh ở ngày nay? Chúng ta tu học ở đâu? Học nhiều. Học là tu, học là sửa. Biết rồi. Cái gì cũng cho cái sáng suốt, cái môn nào cũng cho cái sự sáng suốt đi đầu. Để dự định tầm tiến cho tương lai. Nhưng mà chúng ta lấy cái tối tâm ta đặt trước, lấy cái tham lam, ngoan cố, muốn nuốt sống thiên hạ, của cải, thì tự nhiên sanh cũng vậy. Thì làm sao? Làm sao chúng ta có sự nhẹ nhàng? Tại vì chúng ta đặt cái tối đi trước cái sáng. Còn đằng này pháp lý không? Bạn ở trong bóng tối tắt hết cho đèn để mà tu. Thì bạn từ cái tối đi tới cái sáng. Và cái sáng không bao giờ nó chỉ trở lại cái bóng tối. Chỉ có bóng tối sợ ánh sáng mà thôi. Thì bạn thấy rõ ràng, tôi vừa phân tích đó, bạn thấy cái nghịch cảnh hiện tại là tạo. Chính ta tạo. Tôi kêu trời, kêu đất, kêu Phật, kêu tiên, kêu thiên liên đủ thứ, giúp mình. Giúp mình sao? Mình không mở nó ra, mình không chuyển hóa lên trên. Mà mình đem xuống đó rồi mình giữ cái thế đó, kêu người ta ủng hộ cái thế của mình. Thì tự nhiên bạn thấy bạn đứng ngay một chỗ lơ lửng, cũng như một người điên cuồng. Cái phương pháp nào chấp nhận để tiến. Bất cứ những sự thử thách nào, nó không khác gì dàn luyện như trong lò lửa. Nếu chúng ta chân chánh, đốt đi đốt lại thì nó cũng vẫn còn, cho nó không có tiêu tan. Bạn lấy cái vàng mà bạn muốn biến chế thành lửa, bạn phân tán tất cả cái nguyên liệu đi, thì nó cũng còn vàng vậy, nhưng mà nó không có dồn một cục, nó phân tán mỗi nỗi chỗ một chút, rời rạc ra. Cái tâm thần nó bị loạn xạ. Còn cái đằng này chúng ta sửa để cô động cái phần thanh điển, thì chúng ta bị bất cứ những cái thử thách gì ở đâu, chúng ta cũng đặt cái ánh sáng đi trước. Cho nên mỗi đêm các bạn tu, đằng này tôi khuyên tắt đèn để mà tu, soi hồn để mà thấy. Tại sao không cho người ta mở con mắt thấy mà khi ta nhắm con mắt thấy? Khi mà các bạn nhắm con mắt thấy ánh sáng thì cái ánh sáng nó không bao giờ mất được. Thì luôn luôn bạn đạo, bạn cũng tiến về ánh sáng. Đời bạn cũng phải đem ánh sáng xây dựng ra làm việc. Thì tu cái pháp này nó không nó bảo đảm cho đời sống các bạn, chính các bạn đã khai thác ra phá mê phá chấp. Thì cái đường đi đạo pháp của bạn càng ngày càng rộng, càng cởi mở, càng thanh thản, không có eo hẹp đối xử với người. Ngoài cái cơ thể này ta còn phần thanh điển, ngoài cái sự động loạn này ta còn cái phần thanh tịnh không mất đâu. Nếu chúng ta bị động loạn quá nhiều, chúng ta cương quyết trở về với thanh tịnh, có tất cả những sự cứu độ từ ta ngồi đó xin ơn trên hoàng, cầu nguyện hoàng, than thở hoàng, thì cái nghịch cảnh nó sẽ tự tập hoàng. Tu hành phải luyện chuyên cần, tự thông bắt đạt, tự lập tiến tu, mà phải chuyên cần. Phương pháp tu hành phải chuyên cần, lười biếng là hư. Ta chuyên cần, ta khai thông đông nam tây bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, tự thông bắt đạt, tự lập tiến tu. Càng ngày càng đến đó, hiểu việc đó, thưởng thức việc đó, sửa tà để tiến hơn lên cái giới khác nữa. Thông minh, dẹp lối, khờ ngu, miệng thông lý luận, dư trục, sửa sửa sai. Khi mà cái luồng điển nó thông suốt ở bên trên rồi, nó minh, nó dẹp cái lối khờ ngu, hết cái sự bằng thằng lao nữa. Miệng không lý luận, dư trục, sửa sai, cái miệng không có lấy cái lý luận này, lý luận kia lấy người nọ để tự biến hóa mình. Nhưng mà trong thâm tâm nó nói, làm như vậy tôi thấy càng ngày càng nhẹ. Làm như vậy tôi thấy tâm thần tôi càng ngày ổn định, cương quyết, tôi này làm được. Tôi này học nữa, tôi này sửa nữa, thì nó sẽ tiếp. Hiểu ta thấu hiểu bên ngoài, trượt trái diệt dục dồi mà sửa tâm. Hiểu ta, ta hiểu được cái hồn vía bên trong, hồn là chủ nhân ông của bản thể, thì chúng ta hiểu cái thành khí điện ở bên ngoài. Và trường trai diệt dục phần hồn ý thức được, thì phần hồn mới hưởng cái thanh khí điển. Khi mà phần hồn hưởng thanh khí điển, thì thanh khí điển hóa sanh vạn vật. Cái đó là cái hưởng cái phần đó mới kêu bằng trai. Thanh nhẹ, cái thanh nhẹ nó hòa đồng với cái thanh nhẹ bên trên, thì tự nhiên cái linh động của nó tiến hóa có triệu triệu lần. Thì nó lo gì cái phần tiến hóa đi lên trên, nó đâu có chung đúc vô cái chậm tiến về tình dục ở thế gian. Tình dục ở thế gian vọng động biết bao nhiêu bạn thấy, nó làm cho bạn nắm bần thằng đòi hỏi trong cái giờ phút đụng chạm đó. Rồi trượt điển với trượt điển hòa đồng, nó tan không còn cái gì hết. Trong cái giây lát đó mà thôi, còn cái trường trái kia khác, nó đem cái phần thanh điển hòa cảm với thanh điển, nó thấy nó hoài hoài, tiến hoài, cởi mở hoài. Còn cái dục tình dục ở thay thế gian, trong cái lúc chung đụng, nó thấy nó ham muốn cái điều đó lắm, nhưng mà không có trường tụ, một chút xíu hết. Còn chúng ta trường trái diệt dục được rồi, chúng ta không lấy cái phần sáng suốt phục vụ cái giai đoạn ngắn, cái thời gian mà người phạm cho là thiên đàng sung sướng đó chỉ có tạm ngắn chút xíu mà thôi, cần chúng trở về cái đường lâu dài hơn, thì lúc đó chúng ta mới dồi mà sửa tâm. Vô vi pháp lý chẳng lập, từ không mà có, tự tập tự đi. Vô vi pháp lý chẳng lập, cái đường lối mà chúng ta hành bây giờ không có bao giờ cho nó sai lầm. Ngày nào bạn cũng mới tu thì bạn sửa được bạn. Từ không mà có. Từ chúng ta không phu trong cái bóng tối mà. Làm sao nó có ánh sáng được? Không có ánh sáng nhưng mà chúng ta sẽ có ánh sáng. Trong từ không mà có. Tự tập tự đi. Lúc mà nó bật sáng rồi, bạn thấy bạn tự lập, tự tiến rồi. Không có nhờ, cần phải nhờ ai giúp đỡ hết. Thực hành bình thản khỏi si. Tiến trong đà tiến, tự ghi tiến hòa. Chúng ta thực hành trong cái thâm tâm bình thản, đạt được ánh sáng nó càng sáng hơn, càng ngày càng nhẹ. Khỏi dùng cái lý luận suy tư mà làm dẫm đẫm thần kinh bất ổn. Tiên trong đà thiên tự ghi thiên hòa, cái việc chậm chậm năm đo mà chúng ta ghi nhớ cái đường lối ngũ sắc ngũ quan quyền sắc quyền quán biên thiện, chúng ta tiến hòa bên trên nhưng hậu, chúng ta đem cái ánh sáng trở lại hòa đồng với tất cả những nhân sanh vạn linh đang chung đúc trong cái tiểu thiên địa này, rồi ảnh hưởng tất cả những nhân quả ở thế gian, vui trong cái đại tiến, ý thức trong cái căn bản điển quang mọi người đã và đang có. Thành ra cái sự giống động trước kia mà chúng ta đã theo dõi, ngày nay nó ly tán rồi, nó lưu lại cái phần thanh. Thì chúng ta có phần thanh, chúng ta xét đối phương cũng có phần thanh. Cho nên những người vô vi này ngồi nói chuyện với người thường không có tu, là người ta thích thu. Bởi vì cái phần thanh nó mới hòa cảm phần thanh trung ương của đối phương, bộ đạo. Thì nói ra chặt nói bông lông ba la mà người ta thích nói chuyện với chúng ta. Bởi vì họ có cái thanh tịnh kinh của họ mà họ chưa mở, họ đắm, họ bị nghẹt. Mà bây giờ chúng ta mở được, chúng ta cứ hướng thượng, ngồi để nói chuyện, tự mở mình, cho đối phương là thầy chúng ta. Thì lúc nào đối phương cũng được thu rồi và khai mở. Còn nếu ta cho đối phương là học trò của chúng ta, thì chúng ta nặng nề, lãnh lấy một cái trách nhiệm rất nặng nề, nhưng mà không có mở được cho đối phương. Tôi bên vô vi này nó đi về điện, điện như nước, nước như điện. Trong bản thể bạn, nước như điện là ảnh nhất cái gì? Lưu thông mạch độc. Nhưng mà nó từ tầng thấp cho đến tầng cao, tầng nào cũng phải có nó, không có nó không được. Thì chúng ta tu ở đây cũng vậy. Chúng ta phải hạ mình, đừng có cho ta là tổng đỉnh. Tự thấp lên cao, nơi nào chúng ta cũng dũng tiến được hết. Thì cái chuyện đó nó cởi mở cho chung. Còn nếu cho chúng ta là cao hơn, sai lầm. Nên nhiều bạn thấy người đó tu cao cũng đề cao họ, cũng sai lầm. Mở tu, đi tu rồi, các bạn tới, ngồi, nghiên cứu. À, ông này ông khổ hạnh, ông tu được bao nhiêu năm, ông được cái phần nhẹ vậy. Tôi chưa tu, nhưng mà tôi đấu trí với ông thì tôi đến đâu. Nó cũng có cái thần thức cởi mở vậy, là sẵn có của bạn. Bạn đã có chứ không phải là nhờ ông tu này mở. Nhưng mà ông hành được rồi thì cái sự ảnh hưởng đó nó đã về với ông. Bây giờ nó ảnh hưởng chúng ta, nếu chúng ta chịu hành thì chúng ta cũng tương đồng chứ không có thua. Không có xa. Bởi vì điển mà nó tập trung rồi thì nó bốc lên, nó bay cũng như nhau thôi. Cho nên bên pháp lý này không có dám làm thầy ai, tự hành để ảnh hưởng người khác. Cho nên các bạn tu, mới tu cũng nên hỏi những người đã tu hành cách nào, coi cho kỹ, soi hồn pháp luân bằng cách nào, đừng có sống trong cái ý lại nữa. Chúng ta bị mất tất cả chủ quyền trong đầu óc là vì ý lại. Mà bây giờ chúng ta trở lại với cái sự thanh thản, nắm lấy chủ quyền chúng ta, không gọi lại nữa, chỉ khai thác, tận dụng cởi mở cái hiện hữu này, trở nên món quà quý báu để đóng góp cho nhân loại, hòa đồng với vũ trụ. Thì cái đường lối tự tu tự tiến ở đằng này nó không phá hoại ai hết, mà nó ở trong cái tinh thần xây dựng cởi mở cho các giới. Hỏi các bạn xuống thế gian một thời gian tạm, các bạn muốn làm không? Muốn làm điều tốt cho tất cả, muốn có điều tốt, các bạn phải đi trong cái sự khó khăn. Sau cái khổ hạnh tu hành của các bạn đã đem lại tốt đẹp cho nhân quả, cho tương lai phần hồn của các bạn, chứ không bị người ta ép chế. Mình phải tự chủ, độc lập, giải tỏa. Nếu chúng ta tu mà chúng ta ý lại nơi Chúa, ý lại nơi Phật nữa, hưng. Chúa Phật là để cái vui lành cho người thế gian, suy gẫm, cảm động, tự ý thức lấy mình và tiến theo đường mòn của các ngài. Chúng ngài đâu có độc tài. Một người tu trọn lành như Chúa Phật còn độc tài nữa là tu cái gì? Ta đề cao, ta gắn sự độc tài cho các ngài, làm cho nhân quả sơ nào mà tu thành được cảm tiến. Cho nên đặt pháp lý vô vi này, thời gian chúng ta không có nhiều, lưu lại ở thế gian, chúng ta phải sửa để hòa đồng, sửa để hiểu cái từ bi điển quang đã cảm động tâm trí của chúng ta. Ta hòa đồng theo đó, tháp tùng theo đó, để tiến tới cái sự vô cực vô biên nhiên hậu, nối tiếp cái tinh lành cho mọi người.